Dạ thưa quý vị, hôm nay Thanh Ngôn rất vui được trò chuyện với tiến sĩ Trần Hồng Vân là chuyên gia đang nghiên cứu tại Đại học Charles. Và quý vị nào mà đã nghe chương trình Cùng giữ tiếng Việt của SBS Việt ngữ thì sẽ quen thuộc với chị Hồng Vân là người phụ trách chính của chương trình. Và hôm nay chị Vân tuy rất là bận nhưng mà cũng dành được một chút thời gian để chia sẻ với Thanh Ngôn và quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ về trường tiếng Việt cũng như là các lớp học tiếng Việt online mà chị Vân đã sáng lập. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin chào chị Hồng Vân ạ.
Chào Thanh Ngôn và chào quý khán thính giả của SBS Việt.
Dạ trước tiên thì Thanh Ngôn xin chị Hồng Vân có thể giới thiệu một chút về trường tiếng Việt Vietschool và các lớp học tiếng Việt online của trường ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Ngôn và đài SBS đã cho Hồng Vân cơ hội để nói về một cái công việc mà Hồng Vân rất là yêu thích làm và nói về nó để làm có thể hy vọng là có thể lan tỏa cái ý tưởng là làm thế nào để duy trì tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở Úc. Thì xuất phát từ nếu như mà khán thính giả đã theo dõi cái chương trình Cùng giữ tiếng Việt của Hồng Vân trên đài SBS từ 2 năm qua ấy, thì Hồng Vân có xuất phát điểm là từ nghiên cứu của dự án Vietspeech, là một cái dự án về nghiên cứu về năng lực tiếng Việt của trẻ em gốc Việt ở Úc và việc duy trì tiếng mẹ đẻ của trẻ em gốc Việt ở Úc. Thì sau khi hoàn thành cái dự án đó thì Hồng Vân có một cái nung nấu là làm thế nào để lan tỏa cái tinh thần giữ tiếng Việt cho trẻ các cái gia đình Việt Nam sống ở Úc nói riêng cũng như là các gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài nói chung. Thì việc đầu tiên mà Hồng Vân đã làm ấy là xin dẫn cái chương trình là Cùng giữ tiếng Việt trên đài SBS tiếng Việt trong 2 năm qua. Thì ngoài ra nữa thì Hồng Vân cũng tham gia dạy với tư cách là bình thường mình là một cái nhà nghiên cứu về song ngữ, giáo dục song ngữ cho trẻ em ở nước ngoài đấy, và cũng là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Thì Hồng Vân rất là thích dạy trẻ con và muốn làm thế nào để chúng nó có thể giữ được tiếng Việt khi mà sinh sống ở nước ngoài. Thì Hồng Vân cũng tham gia một số cái chương trình ở một cái số trường dạy ngôn ngữ cộng đồng ở New South Wales ấy. Và rất là nung nấu là làm thế nào mình có thể dạy cho trẻ em tiếng tiếng Việt mà tiếng Việt hiện đại đấy, gần bây giờ tiếng Việt mà nó phổ cập gần đây mà nó thông dụng hơn là cái tiếng Việt mà cách đây khoảng 30 40 năm mà cha ông mình vẫn hay dùng. Thì tất nhiên là mình gìn giữ nó nhưng mình cũng cần cập nhật cái tiếng Việt hiện đại. Thế thì Hồng Vân dự có tham gia dạy một số các cái trường ngôn ngữ cộng đồng ở New South Wales ấy, thì cũng có nhận thấy rằng là nếu mình muốn dùng dạy một cái giáo trình mới hoặc mình muốn thay đổi một cái phương pháp mới mà thì mình đề cập với người ta thì cũng hơi khó, bởi vì mọi người đã quen một cái cách dạy đấy rồi và giáo trình đã dùng như thế rất là lâu rồi. Thế nên là Hồng Vân nghĩ là cái này chắc là mình tự làm thì mình sẽ dễ thay đổi hơn. Thế là và Hồng Vân đã quyết tâm là mở những cái lớp học tiếng Việt, thì mới đầu là những cái lớp học tiếng Việt tại nhà và tại trường trong khu vực của mình thôi. Thế và được cái sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã hỗ trợ cho Vân rất là nhiều cái tài chính cũng như là tinh thần, và thì đã ủng hộ Vân là mở một cái trường như thế dưới gọi là sự quản lý của Bộ Giáo dục và Liên trường Ngôn ngữ Cộng đồng. Thì Vietschool được thành lập là như thế, tức là từ một cái ước muốn là mình có thể mở một cái trường tiếng Việt mà làm thế nào đấy để cho các em học được những cái tiếng Việt hiện đại này, với giáo trình hiện đại này, với phương pháp hiện đại này, và những đều đều là do là những cái thành quả của cái dự án Vietspeech bọn mình đã tìm ra trong nghiên cứu bọn mình ấy, là đây là những cái kết quả mà làm thế nào để trẻ em học tốt hơn. Thì bọn mình có một cái gọi là có một cái nghiên cứu để nó hỗ trợ bọn mình là tìm ra những cái bằng chứng, những cái thông tin để mình có thể làm tốt hơn cái công việc giảng dạy của mình. Thì nếu mà mình chỉ mở một cái lớp học bình thường ở tại một cái trường nào đấy thôi hoặc là tại nhà thôi thì mình chỉ có thể giúp cho các em ở xung quanh khu vực của mình học tiếng Việt. Thế nên là Hồng Vân muốn là nhiều người được học tiếng Việt hơn thì bọn mình phải mở những lớp học online nữa. Thì mở các lớp, năm nay là năm đầu tiên mà bọn mình mở lớp online, thì cũng rất là nhiều những cái khó khăn, cũng có rất là nhiều những cái điều thú vị mà khi mà một lớp học online được mở ra. Thế thì đấy là cái nguyên cơ làm thế nào mà cơ duyên làm thế nào mà mình có những cái lớp học online của Vietschool.
Dạ, thực sự thì từ lúc mà có dịch Covid á, thì mới phổ biến cái hình thức học online. Nên thì ai cũng biết là học online nó có rất là nhiều điều tiện lợi, nhưng mà nó cũng đi kèm với không ít khó khăn. Thì chị Vân có thể cho biết là bản thân của chị và trường tiếng Việt của chị á, thì gặp những cái khó khăn gì khi mà mở các lớp tiếng Việt online, cũng như là cái giải pháp khắc phục mà chị đã thực hiện được ạ?
Vâng, đúng như là Thanh Ngôn nói đấy, là đúng là Covid là một cái dịp để cho mình có thể mở ra những cái cơ hội về giáo dục mà từ xa. Thế thì và mình trước đây mình chưa 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 khám phá hết đấy, thì đúng là rất là tiện lợi là các bạn có thể từ khắp nơi ở nước Úc hoặc là ở New South Wales hoặc thậm chí là cả nước ngoài cũng có thể tham gia học các lớp học online. Nhưng mà lớp online thì đúng là có những nhiều những cái hạn chế, ví dụ như là những cái trò chơi hoặc là những sự tham gia của học sinh. Ở những lớp học bình thường thì rất là đơn giản đúng không, vì là mình ngay cạnh các em tham gia rất là dễ và các em tương tác với nhau rất là dễ. Thì đối với cả online thì cái việc đấy rất là khó, khó hơn rất là nhiều. Thế nên là mình phải nghĩ ra các hình thức chơi kiểu khác, học kiểu khác để nó có thể mình làm được trên Zoom mà các em vẫn có thể thích thú. Thế thì đấy là một cái thử thách mà bọn mình đã có dịp thử nghiệm ở trên cái chương trình Silver Speech của Vietspeech trước đây, cách đây 4 năm. Thì bọn mình đã thử nghiệm là dạy các em online như thế nào và làm thế nào để cho các em hứng thú và tham gia vào các hoạt động trong lớp. Thì ví dụ như là những cái trò chơi như là Kahoot chẳng hạn, thế thì những đố vui về tiếng Việt trên Kahoot. Thì ví dụ như mỗi một cái lớp học của mình thì bọn mình sẽ có những cái vẫn học như bình thường, vẫn có giáo trình như bình thường, nhưng mà ngoài ra thì mình sẽ có một cái, bao giờ có một cái đố tiếng Việt trên, các em có thể làm trên Kahoot, và đố như thế là đố về ôn bài 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 cũ mình đã học rồi chẳng hạn như thế. Hoặc là một cái điểm nữa mà cái điều này thì nó không chỉ áp dụng với cả online hay là ở mà nó còn áp dụng với cả trường bình thường, nhưng mà nó đặc biệt là rất là dễ áp dụng với cả online, là bọn mình dùng những cái tư liệu mà trên mạng đã sẵn có, hoặc là mình thiết kế những cái tư liệu sẵn có mà trên gọi là kỹ thuật số đấy, để có thể em xem. Thì như thế mình chia sẻ rất là dễ dàng. Thì từ cái dự án của Vietspeech bọn mình tìm thấy ra là cái việc mà trẻ em học tiếng Việt ở nước ngoài ấy, nó rất là khó, và muốn cho nó học được ấy thì nó phải là vui, yếu tố đầu tiên phải là vui thì trẻ em nó mới học. Ở bên này nó có quá nhiều những cái tiết mục hấp dẫn hơn là việc học tiếng Việt. Đôi khi mà tiếng Việt mà chán quá thì việc học nó giống như là bị bắt buộc phải học, thì mình không muốn con phải nghĩ là con phải học tiếng Việt nó chán lắm. Thì mình muốn là tất cả các học sinh tham gia Vietschool phải cảm thấy là nó là fun, nó phải vui. Mỗi một cái giờ học các em mong mong chờ đến cái giờ đấy, thì làm thế nào để vui thì nó phải phù hợp, cái việc học ấy nó phải thích hợp với cả những cái sở thích của trẻ con, và nó phù hợp với trình độ của nó thì nó sẽ thấy vui hơn. Thế nên là cái Việt School của mình ấy không chỉ học cái ngoài cái giáo trình, như là bọn mình dùng cái giáo trình chính là giáo trình tiếng Việt của em, của tiến sĩ Nguyễn Thế Dương. Thì giáo trình này là giáo trình xương sống của chương trình của Vietschool, để cho các em học về chữ cái này, tập đọc, tập viết và các cái câu mẫu câu cấu kiểu cấu trúc cơ bản đấy. Thế nhưng mà ngoài cái chương trình này ra thì mình luôn luôn có một chương trình song song nữa là chương trình kiến thức và thưởng thức cho trẻ em. Bởi vì là học sinh của Vietschool thì không phải là các em giống như mình học dạy tiếng Việt ở Việt Nam ấy, thì thường là các em sẽ bắt đầu học tiếng Việt từ khi các em bắt đầu đi học đúng không, là 5 6 tuổi đúng không, thì cái trình độ nhận thức cũng chỉ là 5 6 tuổi thôi. Thì dạy a bờ cờ rồi con gà con cá rất là đơn giản, đúng với cả trình độ nhận thức của các em. Thế nhưng mà học sinh học tiếng Việt nước ngoài ấy, thì có thể các em có đến lớp 6, lớp 7, lớp 5, lớp 6 hoặc lớp 9, lớp 10 bắt đầu mới đang học a bờ cờ, hoặc đang học những cái trình độ tiếng Việt rất là đơn giản ấy. Thì làm thế nào để các em học nó cảm thấy hứng thú hơn là chỉ có ngồi học đây đây là con gà hoặc là đây là quả chanh, thì nghe nó hơi kiểu nhàm chán ấy, với cả một trình độ nhận thức của các em ở phổ thông trung học ấy. Thế nên là mình luôn luôn lồng ghép một cái chương trình nữa cạnh cái chương trình học a bờ cờ hoặc chữ cái tiếng Việt, là cái chương trình thưởng thức, tức là cho các em xem một cái video về một vấn đề khoa học hoặc là lịch sử hoặc là xã hội hoặc là nghệ thuật, sau đó các em sẽ cùng brainstorm, các em cùng bàn về cái chủ đề đấy và học các từ mới liên quan đến chủ đề đấy, và làm một cái đố vui Kahoot bằng tiếng Việt hoàn toàn để cho các em được cập nhật với những cái từ trong các lĩnh vực mà các em, ví như là một bài về nước, một bài về vũ trụ, một bài về một bức tranh Mona Lisa chẳng thế. Thì những cái đấy là những cái chủ đề mà gần gũi với các em này, và các em có thể được học ở trường rồi này, nên các em đã có tư ý tưởng bằng tiếng Anh rồi, có các từ ngữ bằng tiếng Anh rồi, thì mình cung cấp cho các em các từ ngữ bằng tiếng Việt và các em tham gia đố vui trên Kahoot cũng rất là vui. Thì đấy là một trong những cái mà bọn mình có thể làm để khắc phục cái việc học online nó khó tương tác như thế nào, thì cần phải tạo một cái cảm hứng cho các em và đưa những cái hình thức mà nó phù hợp với cả online. Thế thì ngoài ra nữa ấy, thì theo chủ trương của Bộ Giáo dục ấy, là học online thì không bao giờ quá 1 tiếng ấy. À, nên là việc học 1 tiếng ở trên lớp thì không bao giờ là đủ cả. Nói chung là học một điểm học một ngôn ngữ ấy, thì nếu một tuần chỉ có 1 giờ thì không đủ. Nên là cũng từ những cái kết quả của dự án Vietspeech bọn mình tìm ra ấy, là cái yếu tố quan trọng nhất cho trẻ em giữ được tiếng Việt ở nước ngoài ấy, là cái việc bố mẹ phải nói tiếng Việt với con, và bố mẹ phải thật sự là quan tâm và hỗ trợ con học tiếng Việt. Thế thì cái việc mà nói, thế nên là khi tất cả trẻ em mà tham gia, các em mà tham gia với Vietschool, học Vietschool thì mình phải biết bắt ký một cái cam kết là, một là nói tiếng Việt với con ở nhà, và hai là phải dành ít nhất là 1 giờ một tuần hoặc là 10 phút mỗi ngày để giúp con, hỗ trợ con làm bài tập tiếng Việt. Thế thì cái này cũng rất là đi song song với cả cái chủ trương của Bộ Giáo dục của New South Wales, nói rằng là khi mình mở một cái trường ngôn ngữ cộng đồng online thì mình phải đảm bảo 1 giờ trên lớp và 1 giờ trong tuần là một cái project homework. Thế thì để làm thế nào để cho các con làm bài tập, hứng thú làm bài tập cũng lại là một cái vấn đề nữa. Làm thế nào các con dành thời gian làm 1 tiếng đấy, thì ngoài bố mẹ phải động viên, phải phải đôn đốc, và các con cũng có thể thích làm cái việc đấy. Thế thì bọn mình đã thiết kế ra những cái dạng bài tập mà để cho các con thấy rất là thích thú làm. Ví dụ như là các con nói những học nói những cái từ mà các con đã học trên lớp này, đồng thời các con tự thu âm lại, tự thu âm và nộp lên trên Google Classroom chẳng hạn như thế, và những cái bài tập khác nhau để cho các con thấy là làm nó đa dạng thì các con thích hơn. Thế và ngoài ra nữa thì bọn mình có một cái sáng kiến nữa là bọn mình thiết kế biên soạn một cái quyển nữa là nhật ký, gọi là mỗi ngày một câu thôi. Tức là cái quyển nhật ký này nó gồm 365 trang. Thế thì nó là dựa vào một cái phiên bản tiếng Anh là A Sentence A Day, thì để cho các con mỗi ngày, các con có một những ngày 1 tháng 1 các con có một câu hỏi ở trên cái trang đầu tiên là ngày hôm nay có gì đặc biệt thì các con xin lỗi là các con chỉ cần viết, có khi chỉ một câu thôi, có khi chỉ một từ thôi, và câu ngày hôm sau thì có thể là hôm nay điều gì làm bạn vui, hoặc là một câu nữa ngày hôm sau nữa là hôm nay bạn mới uống mấy cốc nước rồi, hoặc là một câu nữa là hãy nói về một nhân vật trong một chuyện bạn thích là nhân vật nào, hoặc là tuần này tháng này bạn xem phim gì, hoặc là bạn giống bố mẹ bạn ở điểm gì, hoặc là bạn có bạn thừa hưởng của bố bạn đức tính gì, hoặc là người bạn thân nhất của bạn là ai. Thì mỗi ngày chỉ có một câu hỏi như thế thôi, nhưng mà con có một thói quen là dành 5 phút mỗi ngày thôi, viết một từ cũng được, hai từ cũng được, ba từ cũng được, tùy vào cái năng lực tiếng Việt của các con, nhưng mà các con viết hàng ngày như thế thì nó duy trì cái việc là giữ tiếng Việt, học tiếng Việt và viết tiếng Việt một cách hứng thú, và sau này khi này sau này cả nhà nhìn lại rất là vui, nhìn lại rất nhiều kỷ niệm nó ghi lại trong cái cuốn nhật ký đấy. Thì đấy là một cái mà bọn mình Vietschool, tất cả các học sinh của Vietschool đều được cung cấp một cái quyển như thế để giữ duy trì việc học tiếng Việt hàng ngày tại nhà.
Vâng, nghe chị Hồng Vân nói thì ngôn thật sự là hiểu được cái hoàn cảnh của phụ huynh khi mà cho con đi học tiếng Việt, muốn giữ tiếng Việt cho con phải cố gắng để mà dành thời gian được cho con. Rồi cái vai trò của cô giáo dạy tiếng Việt á, thì mặc dù là gặp các em trong một thời gian ngắn như vậy thôi, hen con 1 tiếng 2 tiếng thôi, nhưng mà đầu tư cho cái việc dạy học thì phải nói là dành cái quỹ thời gian rất là nhiều luôn, mà phải thay đổi liên tục, phải không ngừng sáng tạo nữa. Thì không biết là cái kết quả ban đầu của các lớp học tiếng Việt online của Vietschool đến nay thì nó như thế nào rồi chị Vân ha?
Ừ. Thanh Ngôn rất là hiểu cái công việc của người dạy một cái lớp học online ở như là Vân và các đồng nghiệp của Vân ấy, thì đúng là rất là, mặc dù là các lớp học online thì mới mở ra năm nay thôi, nhưng mà Vân đã có những lớp riêng của mình từ trước đến từ hồi trong Covid rồi, và những cái lớp học ở tại nhà hoặc là lớp học tại trường tại cái khu mà Vân đang sinh sống đấy ấy, thì đã qua những đấy rồi, thì mình có những cái kết quả mà rất là, từ các em tham gia rất là nhiệt tình, rất là vui, và các con nói là các con thích học chứ không phải là các con phải đi học. Thế thì đấy là một cái kết quả mà mình muốn là nó không chỉ là ghi nhận bằng những cái con số, mà nó ghi nhận bằng những cái lời nói các con hoặc các gia đình đều đấy là các con vui vẻ nhiệt tình học và hăng hái học, thì đấy là những cái mà rất là tích cực, từ kết quả tích cực. Thì bọn mình hiện đang đang có là 3 4 lớp học online và có 2 lớp học tại tại trường. Hiện giờ Vietschool là như thế, bởi vì mình mới mở ra 1 năm nay, và online thì mới mở từ học kỳ 2 năm nay thôi, rất là mới. Nhưng mà tất cả các gia đình thì rất là hào hứng tham gia, và mình đang cần có một cái đào tạo một đội ngũ giáo viên mà mình muốn là mỗi một lớp học phải là có chất lượng và các em đều muốn học chứ, nên là mình muốn là sẽ có một cái đội ngũ giáo viên hùng hậu hơn để có thể đáp ứng được những nhu cầu. Bây giờ đang có một cái waiting list cho các bạn muốn đăng ký vào Vietschool học online, nhưng mà thật sự là chưa kham nổi hết mà cần phải đào tạo giáo viên thêm nữa. Bởi vì là thực ra thì mình không muốn một cái, tức là mình muốn là học tiếng Việt ở đây phải là có hiệu quả, vui như có hiệu quả, nên là nếu mà chỉ dựa vào cái nguồn giáo viên là tình nguyện như là các trường ngôn ngữ cộng đồng hay làm ấy, thì đôi khi cái chất lượng nó không không được hoàn toàn như mong muốn. Tức là có cô thì dạy rất là tốt, nhưng mà có một số người tình nguyện thì cũng chưa có trình độ hoặc là chưa có cái phương pháp dạy để mà dạy tốt như một số người khác. Thì mình muốn là các giáo viên của Vietschool phải có một trình độ đồng đều, Thế nên là mình vẫn rất là cẩn thận trong việc là tuyển chọn giáo viên, nên là hầu hết các lớp của mình hiện giờ vẫn là cô Vân là đứng lớp chính và có một hai thầy cô nữa là giúp đỡ, nhưng mà cái đấy là một cái mà việc school cũng rất là mong muốn làm để mở rộng thêm các lớp học tiếng Việt của việc school online nữa.
À, phải nói là tìm được cái người giáo viên mà phù hợp với trường á, là một cái nỗi đau đầu của tất cả các trường mà tiếng Việt sang các trường ngôn ngữ cộng đồng luôn. Thì không biết là chị Vân có những cái khó khăn nào của cái mô hình dạy online á, mà tới bây giờ mình vẫn còn trăn trở, mình chưa có giải quyết được không chị?
Khó khăn thì đúng là rất là nhiều các khó khăn, mà mình nghĩ rằng là cái khó khăn mà lớn nhất hiện giờ ấy thì là việc là bố mẹ phải theo sát các con, tức là mình phải liên tục mở một tức mình có phải có một cái nhóm group chat. Là khó khăn cho mình ở đây là chỗ là mình dành thời gian đầu tư vào việc soạn bài này, các chương trình này và dạy trên lớp này, nhưng mà ngoài cái giờ đấy ra nếu mình dạy 1 giờ thôi nhưng mình phải dành mấy giờ để soạn bài và mình mấy giờ nữa để đôn đốc các phụ huynh là giúp các con, nhớ nhắc nhở các con nhé, bởi vì là thật sự là về mặt thực tế là các con rất là bận rộn rồi, một cái cháu đi học hàng tuần lại còn bao nhiêu hoạt động ngoại khóa nữa, thế nên là nếu như không đặt tiếng Việt lên kia hàng đầu hoặc là trong những cái ưu tiên của gia đình ấy, thì sẽ bắt một cái là để quên luôn đến cuối tuần là không làm bài tập. Thế là cô Vân cứ phải liên tục là nhắc nhở mọi người là làm bài tập và tốt nhất là ấn định một cái ngày trong tuần, ngày thứ năm chẳng hạn, ngày thứ tư chẳng hạn, khi mà con không có hoạt động gì cả thì ấn định một cái đây hôm nay mình sẽ học tiếng Việt và mình sẽ làm bài tập tiếng Việt nửa tiếng thôi, 30 phút thôi. Thế thì mình nên có một cái lịch như thế, giống như mình có một cái lịch đi học đàn piano, mình có một cái lịch đi học netball chẳng hạn như thế, thì mình có một cái lịch là làm bài tập tiếng Việt như thế, thì nó tạo một cái sự cam kết rất là chặt chẽ giữa các học sinh và trong gia đình với nhau cũng thế. Nên là mình rất là mong cái khó khăn đây là một cái khó khăn là gia đình hỗ trợ, nếu mà gia đình không hỗ trợ thì cô Vân không thể làm gì được, cô Vân chỉ giúp là trên lớp để motivate làm cho các bạn có cảm hứng học thôi. Nhưng còn ở trong nhà tại gia đình của mình là bố mẹ phải là cùng đồng hành với cả cô Vân thì mình có một cái lớp học hoặc là có một cái chương trình học thật là hiệu quả được. Ngoài ra thì bọn mình có một cái khó khăn nữa mà mình muốn là mình rất làm là tại vì cái mô hình học online là nó tương đối mới trong một vài năm nay thôi, và cái những cái giáo trình hay những cái tài liệu đấy nó cũng là mọi người cũng đang phát triển thôi. Thế làm thế nào để mình có một cái tài liệu mà nó phù hợp với cả việc học online, thì cái đấy là bọn mình đang làm cái chương trình, như là bọn mình có một cái dự án đang thực hiện mà rất là cần các cái quỹ cái nguồn tài trợ đấy, thì đấy là cái chương trình là dạy văn hóa Việt cho trẻ em học tiếng Việt ở nước ngoài. Mà dạy văn hóa Việt đây không phải là một cái gì cao siêu cả, mà nó phức tạp cả, nó là qua những cái bài học rất là theo dạng là bite size, tức là mỗi cái chỉ 5 phút hơn 10 phút thôi, nhưng mà các con có một cái gọi là tương tác với cả cái chương trình đấy và làm cho nó vui, thì mỗi một bài học nó sẽ chỉ là khoảng 10 phút thôi nhưng mà nó về một vấn đề của văn hóa, ví dụ như là về Tết này, về ẩm thực này, về quần trang phục này, về lễ hội chẳng hạn, một cái yếu tố trong văn hóa Việt thôi, nhưng mình chỉ dạy trong 10 phút một cái bài giảng như thế trong 10 phút và các con tương tác và các con chơi những cái quiz ở trên đấy để trả lời để kiểm tra cái kiến thức của các con về văn hóa. Thì đấy là một cái mà mình đang xây dựng mà hy vọng là khi mà xây dựng xong rồi thì có thể là cung cấp cho các cái trường tiếng Việt online hoặc là tất cả mọi nơi mọi người muốn dạy cho các con, kể cả không có online, kể cả là lớp học bình thường cũng có thể dùng cái chương trình văn hóa này để dạy cho các con, để cho các con biết hơn về văn hóa Việt Nam mà học một cách gọi là vui vẻ, một cách tự nhiên chứ không phải là một cái bài đọc dài về văn hóa một cái lễ hội truyền thống gì đấy thì nó rất là khó khăn cho con ấy. Thế là mình luôn luôn đặt cái tiêu chí là nó phải vui và nó phải dễ hiểu thì nó mới hiệu quả.
Đúng là Thanh Ngôn khi mà tiếp xúc các bạn trẻ bây giờ mà sinh ở Úc mà nói được tiếng Việt tốt thì hầu như lợi thế của các em là nhờ gia đình là phần lớn, chứ còn gia đình không thể nào dựa 100% vô giáo viên thầy cô giáo dạy tiếng Việt cả. Thì không biết là chị Hồng Vân nhân chương trình hôm nay thì chị có điều gì muốn chia sẻ thêm với quý phụ huynh muốn giữ tiếng Việt cho con một cách thuận lợi không ạ?
Đúng là như thế, tức là việc giữ tiếng Việt cho con thì từ các nghiên cứu này cũng đến cũng như là công việc thực tiễn của Vân ấy, thì đều thấy rõ ràng là vai trò của cha mẹ là then chốt, là đứng hàng đầu luôn đấy, chứ còn cô Vân hay các cô dạy tiếng Việt khác chỉ là râu ria thôi để giúp các con biết đọc biết viết thôi, còn cái việc nói tiếng Việt ấy là phải là quan trọng nhất, là các con phải nói tiếng Việt ở nhà. Thì khi mà mình nói tiếng Việt với con từ bé thì nó rất là đơn giản và mình có thể cung cấp, khi mà nói tiếng Việt với cha mẹ qua cái sinh hoạt hàng ngày mình gặp cái thói quen nói tiếng Việt thì lớn lên con vẫn nói tiếng Việt, chứ còn để con lớn một chút rồi mới bảo nói tiếng Việt đi thì nó rất là đấy, rất là khó, là tại sao bây giờ phải nói tiếng Việt mà trước đây không nói tiếng Việt. Thế và khi mình có nói tiếng Việt với con ấy thì mình cung cấp cho con cái vốn từ vựng nói hàng ngày, và vốn từ vựng trong trong sinh hoạt này, trong cuộc sống này, trao đổi với con này, thì cái vốn từ vựng đấy nó sẽ giúp cho các con học đọc học viết rất là dễ. Còn các bạn mà không có cái vốn từ vựng nói ấy, thì học đọc học viết rất là gian nan. Thế nên là các thầy cô giáo dạy đọc dạy viết ấy, thì rất là thích là khi mà các con ở nhà nói tiếng Việt rồi, nói đến một cái từ nào chúng nó cũng biết rồi, thì đọc và viết rất là đơn giản. Thế nên là một cái thông điệp, một cái điều mà Hồng Vân cũng như là tất cả các thầy cô giáo mà dạy tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài đều mong mỏi là có một cái sự đồng hành của cha mẹ, hỗ trợ của cha mẹ trong việc dạy tiếng Việt cho con. Thì mà kể như thế thì khi các con nhìn thấy là à, cha mẹ chúng cũng muốn làm cái việc đấy, cũng 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 chăm chút đến cái việc là dạy tiếng Việt cho con, thì nó cũng sẽ cố gắng hơn. Còn bản thân cha mẹ mà cái thái độ đã không gọi là không quan tâm lắm vứt đưa con đến trường tiếng Việt hoặc là Việt ngữ chỉ để cho nó xong thì là theo à ok dạy tiếng Việt đi, học theo phong trào, hoặc là nếu mọi người làm mình cũng làm, hoặc là một cái nơi để cho con có thể dành 1-2 tiếng vào ngày thứ bảy chủ nhật, thì cái điều đấy nó không có hiệu quả. Thế nên là rất là mong là các gia đình là ngoài cái việc là gửi con đến các trường Việt ngữ online hay là trực tiếp ý, thì đều là cần có một sự hỗ trợ nói tiếng Việt với con ở nhà và hỗ trợ con làm bài tập hoặc là đôn đốc các con làm bài tập. Thì đấy là cái điều mà tất cả các thầy cô giáo dạy tiếng Việt đều chắc là rất là mong mỏi từ các phụ huynh.
Dạ, cảm ơn chị Học Vân đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin rất là thú vị và hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.